This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Vinh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Và bà Bảo xin được gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, dù giọng hơi khàn. Bà là chị, nó cũng làm mình khó chịu. Bà Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bà Bảo khỏe, thưa anh. Hôm nay đầu tuần, không biết là thị trường chứng khoán xanh xanh đỏ đỏ hay là xanh không hay là đỏ không anh?
Nó cũng lạ lắm. Bà Bảo sáng nay thì nó lên, sau đó nó xuống, thì bây giờ nó lên trở lại. Nhưng mà SP500 thì nó giảm chút xíu. Dow Jones thì con số kỷ lục mới, cái thưa vị, lên 18 điểm, hiện tại là 27.350 điểm. Và wow, cái con số này... chúng ta nhìn hết toát một hồi thì chưa bao giờ trong lịch sử của trên Hoa Kỳ và trên thế giới nữa, thị trường chứng khoán nó lên ghê gớm như vậy. Nasdaq thì lên một điểm, hiện tại là 8.245 điểm. SP500 thì giảm 0.05, tức là rất là thấp, có thể là xanh trở lại bây giờ, hiện tại là 3.013 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.10%. Dầu thô thì lên 22 xu một thùng, dầu thô là 6.46 đồng, một euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 1 đồng, một ao vàng đạt 1.411 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.79%, tuần rồi cao nhất là 3.74%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, tuần rồi cao nhất là 3.16%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.185 đồng, bán là 23.200 đồng chẵn. Vàng thì mua vào 39.080.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.400.000 đồng cho một lượng, kỹ thuật viên. Bản tin đầu tiên là bản tin cho thấy Huawei Impact đầu tiên thấy có một cái động thái lay off nhân viên ở Hoa Kỳ, kỹ thuật viên. Chúng ta biết rằng cái sự việc đã xảy ra vài tháng trước đây, nhưng bây giờ thật sự ra thì mới ảnh hưởng rất nặng nề đến cái công ty technology của Huawei. Và đây công ty gọi là công ty nói về technology đứng thứ nhất, kỹ thuật viên, đứng thứ nhất về thế giới. Mặc dầu Hoa Kỳ có những cái technology họ úp mở mở mình không biết, nhưng mà Huawei họ mở bài ngửa ra thì đây là những cái 5G họ cũng thứ dữ lắm. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ ban, tức là không có qua lại với Huawei, thì làm cho cái công ty này rơi vào một cái khoảng không mà không có cái dù để giữ lại. Chúng ta biết là không phải riêng mà Hoa Kỳ gọi là đưa cái Huawei vào blacklist, nhưng mà nhiều cái quốc gia khác nữa. Và sáng ngày hôm nay cũng như chiều hôm thứ Sáu thì họ cho biết là họ sẽ lay off nhân viên, mà sáng hôm nay thì khoảng 850 nhân viên đầu tiên. Và từ cái công ty nó gọi là Futureway Technology, đây là một công ty under cái Huawei, số lượng cái số nhân viên mà 850 thôi là số nhỏ, cái thưa vị. Và những cái lab trên toàn nước Mỹ sẽ có những nhân viên bị nghỉ việc từ cái công ty Huawei này. Đây là cái động thái gọi là cái impact đầu tiên mà lay off nhân viên. Quý vị thấy rằng cái nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào khoảng không, trong khi đó Hoa Kỳ lại tăng lên, mà đặc biệt tăng lên kỷ lục. Vì cái report ngày hôm nay cũng thấy rằng cái import của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ giảm đến 31%. Và Trung Quốc, những nhà kinh tế gia của Trung Quốc cũng đã gọi là admit, tức là họ công nhận rằng cái tariff này nó ảnh hưởng thiệt là nặng nề. Khi mà cái tháng 6 đưa cái report ra, những cái hàng của Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ giảm đến 31.4% so với năm ngoái, thì giảm đến 31.4%. Và hiện tại bây giờ cái số tiền mà nó chênh lệch đến 9.400.000.000 Mỹ Kim. Wow, một số tiền không phải là nhỏ. Trong khi đó thì cái market của Mỹ cũng không phải là không ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng, cái thứ, nhưng mà cái số tiền mà từ Trung Quốc, số hàng hóa hóa Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ nó chỉ còn có 39 tỷ cho mỗi cái quý như vậy, và nó giảm đến 7.8%. Đây là cái số quả là tuyệt vời. Khi mà hàng hóa Trung Quốc bắt đầu có chiều hướng đi vào Hoa Kỳ chậm lại, và cái surplus cũng đã tăng lên. Cái surplus là sao? Thí dụ như bây giờ chúng ta sản xuất 10 chiếc xe, chúng ta bán đi 10 chiếc xe. Bây giờ chúng ta sản xuất 10 chiếc xe, chúng ta bán chỉ có 5 thôi. Vì 5 chiếc còn lại, người ta gọi là cái surplus, tức là hàng hóa tồn động lại. Và tính đến ngày hôm nay đó, Trung Quốc tồn động hay tồn kho lên đến 3%, tức là tương đương khoảng 29.9, tức là gần 30 tỷ Mỹ Kim, quý vị. Đây là con số mà người ta có dùng trong cái chiến lược về kinh tế đó, thì họ nói rằng nếu surplus càng tăng đó, là cái chữ 2 trong dấu ngoặc là chết chắc, kính thưa quý vị. Ngay cả cái GDP của Trung Quốc cũng tăng lên rất là khiêm nhường kể từ năm 1992 đến nay, thì nó giảm, tăng 6.4%, bây giờ chỉ có 6.2%. Và cái GDP nó tăng như vậy đó, thì từ từ nó sẽ là con số âm, cái thứ số âm, thì kinh tế đó sẽ đi vào cái gọi là cái crisis, một cái nền kinh tế đi vào gọi là crisis, là thí dụ không biết là cái khủng hoảng tài chính, chắc chắn là như vậy. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến quý vị nào mà đã already, đã book vé máy bay rồi đi trong Hoa Kỳ đó, là chúng ta đi vào dịp những dịp lễ lớn như là Thanksgiving, hoặc là đi Christmas, hay là đi New Year, đi thăm gia đình người thân, hay là đi gọi là family reunion đó, thì quý vị cũng nên quan tâm đến cái bản tin này. Bởi vì nào đặc biệt book vé qua 3 hãng hàng không lớn, American Airlines, United Airlines và Southwest Airlines, thì chúng ta cũng nên quan tâm. Lý do vì sáng ngày hôm nay, 3 hãng hàng không này đều đồng thanh nói rằng sẽ dời lại chiếc Boeing MAX 737 cho đến ngày 2 tháng 11. Trước đây thì là 1 tháng 10, tức là bây giờ thêm 1 tháng nữa, vì họ cũng chưa có bảo đảm rằng cái chuyến bay này có thể chuẩn bị cất cánh, khi mà Boeing vẫn grounded những chuyến bay này để tìm hiểu, sửa chữa, update, upgrade, v.v. United Airlines thì November 3rd, còn American Airlines thì November 2nd, và chiếc Southwest thì là October 1st, nhưng mà sẽ dời lại nữa. Cái lý do tại sao Dũng gửi bức tin này cho quý vị, vì khi mà họ dời như vậy đó, thì cái lượng máy bay sẽ bắt đầu ít đi, không phải như trước đây. Thì những cái chuyến bay của quý vị đã order trước đây, đã book vé trước đây đó, có thể nằm trong một trong những chiếc MAX 737 này. Nhưng bây giờ họ lại dời đi tháng 11, thì họ sẽ đôn lên. Thì đôn lên như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ bị delay hoặc là bị cancel. Khi quý vị có vé máy bay rồi, trong tay rồi, và đi vào những cái ngày sắp tới đây đó, thì chúng ta nên check, thường thường check trước khi chúng ta ra sân bay, hoặc là check trước một tuần hay là mấy ngày để coi, make sure là cái vé bãi vị có để đi đúng giờ hay không. Mà nếu không đúng giờ chúng ta ra mà bị delay hay bị cancel đó, thì cái là đi hội tụ gia đình chúng ta sẽ bị trễ và chúng ta không có make được. Vì thế chúng ta sẽ rất là khó chịu. Nhớ nha, chúng ta check 3 hãng hàng không bởi vì đang có cái vé trong tay để chuẩn bị đi trong năm nay. Nó chính xác là trong năm nay đó. Rồi chiếc American Airlines, rồi hãng hàng không United Airlines, rồi hãng Southwest Airlines, thì chúng ta nên check cái schedule more than often. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, và bản tin này khá thú vị và cũng nhạy cảm, mà Dũng gửi đến vị buổi sáng ngày hôm nay, nói về hug or not to hug, tức là chúng ta nên ôm nhau hay là không nên ôm nhau. Ở Mỹ thì đúng là người ta nhập gia tùy tục. Thường thường chúng ta có cái new job, một công việc mới, thì chúng ta cũng được nhận được cái ôm để mà chia sẻ niềm vui. Hay là quý vị đến lương cũng đợi người khác đến ôm quý vị để bày tỏ chia sẻ cái niềm vui. Quý vị nào ngày đầu tiên, lần đầu tiên làm cha, làm mẹ, hay là first time with baby cũng được ôm nhau. Rồi cái những người nào vừa mới cưới vợ mới hay chồng mới cũng được ôm nhau. Nhưng mà cái này nó bắt nguồn từ Mỹ. Quý vị nào mà chúng ta chưa bao giờ thấy cái điều này thì làm cái điều này thì chúng ta khó chịu lắm, hoặc là chúng ta không có tự nhiên, kính thưa quý vị, đặc biệt là châu Á hoặc là người Trung Đông, nhưng mà người Tây thì rất là thoải mái. Và có nhiều cái lời gọi là bàn cãi ở đây, khi mà nhiều nhà tâm lý cũng đưa lên nói rằng chúng ta đôi khi lợi dụng cái này thì nó làm ra cái outlaw hugging, tức là nó thành ra lợi dụng. Nếu quý vị cảm thấy một cái sự thoải mái thì cái điều đó không phải là quá big deal. Nhưng quý vị cảm thấy khó chịu mà chúng ta phải bắt buộc phải ôm một cái người nào mà đã đưa tay muốn ôm quý vị đó, thì phải nói rằng khó chịu lắm, phải không? Và từ khi có cái phong trào gọi là Me Too, quý vị biết rằng cái Me Too này nó đã làm cho cái phong trào mà hugging nó bắt đầu chậm lại, khi mà họ cho rằng đó là những cái động thái lợi dụng, hoặc là họ sẽ thưa kiện quý vị lúc nào cảm thấy quý vị hugging như vậy đó. À, cái này khó chịu nha. Năm 2019, thời điểm đó thì ông luật sư Mike Smith thì ông nói rằng không cần phải ôm như vậy nữa vì nó không có worth it, mà nó lại đưa chúng vị vào một cái risky nữa. Tức là ôm nhau, chia sẻ niềm vui hay là chúng ta chia sẻ một cái nỗi đau đó, nó không cần thiết nữa. Đôi khi chúng ta làm với một cái động thái bình thường, nhưng mà nó không, nó trở lại thành một động thái bất bình thường, thì nó đưa quý vị vào những cái pháp luật, thưa quý vị. Vậy thì có những cái dấu hiệu sau đây quý vị nhớ. Các ngành công nghiệp hay là cái nơi làm việc, chúng ta có những cái văn hóa hoàn toàn khác nhau, thưa quý vị. Chẳng hạn như quý vị qua bên những thành phố miền Đông Bắc, ở New York, ở Boston, New Jersey, Pennsylvania, nếu mà cái hugging đó nó không có nhiều, không biết lý do tại sao, nhưng mà ngược lại vì qua bên tiểu bang California đó, hớt nhau bất cứ lúc nào, đưa một ly Starbucks họ có thể ôm quý vị mà cảm ơn nữa. Cái điều này hoàn toàn không có một cái gì động thái gọi là lợi dụng, nhưng mà cái đó là bày tỏ sự biết ơn hay là chia sẻ sự nỗi đau, thì họ hugging ở bên California thì rất là thông thường. Vậy thì cái điều kế là chúng ta nhớ luôn luôn có sự đấu tranh tư tưởng, thưa quý vị. Như thế này, nếu mà một cái nơi làm việc quý vị có những người boss, những ông chủ lớn đó, thì ít khi nào mà họ đưa tay ra để mà ôm một nhân viên như vậy. Nhưng mà trường hợp như quý vị có một cái sự gì đó cần bày tỏ chia sẻ, họ đã làm cái chẳng hạn như bây giờ quý vị có một cái gia đình có một người mới pass away, thì mới qua đời, hay là quý vị không có được cái bonus check trong cái mùa đó, hoặc là quý vị sắp bị đuổi việc, thì người chủ sẵn sàng đưa tay ra để hớt quý vị, để ôm quý vị, để chia sẻ cái nỗi đau đó. Thì cái điều đó chúng ta, người chủ luôn luôn nhìn quý vị có sẵn sàng hay không, tức là looking for cues, tức là tìm một cái tín hiệu. Khi chúng ta thấy người chủ mà như vậy, thì hay là người thân hay một người bạn mà họ bày tỏ như vậy, thì quý vị, we ready, are you ready, thì chúng ta cũng đưa vòng tay ra ôm lại. Nhưng mà họ nói hai trong dấu ngoặc là tránh, tức là nhớ là tránh đi là chest to chest, tức là ôm thẳng. Thường chắc ôm một cái bên nửa vai, vỗ cái vai người kia thì ok, mà người nam người nữ thì không nên, siết nhau lại ôm thẳng. Wow, khó chịu thiệt ha, chúng ta nhớ nha. Và cái điều này, cái điều kế nữa đó, là người đó phải xem cái signal nữa. Nếu cái người đối phương đó mà sẵn sàng đến để chúng ta ôm là chia sẻ nỗi đau đó, thì không nói gì. Còn nếu mà một cái culture khác nhau, chẳng hạn một người Việt Nam mới ở Việt Nam qua như vậy đó, chúng ta nên học cái này. Nếu một người nào đó đưa ra định ôm quý vị đó, vì chỉ đưa cái tay ra để bắt tay thôi, là người ta biết that's the culture. Quý vị không muốn ôm, chúng ta chỉ bắt tay thôi, đây là phong tục của quốc gia tôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, đưa cái tay ra thì họ biết. Mà cái người mà muốn ôm quý vị đó, mà họ bắt tay quý vị đó, họ muốn bày tỏ tất cả tấm lòng mà chia sẻ nỗi đau đó, là cái tay còn lại, cái tay trái đó, họ đặt lên cái tay quý vị, tức là họ vỗ vỗ như vậy. Chúng ta để ý người Mỹ, những người Mỹ mà đặc biệt họ biết cái culture đó, thì họ làm điều đó để họ chia sẻ tất cả, tất tận đáy lòng, thực lòng, tức là họ có một cái thiện ý và thiện chí, họ vỗ cái tay còn lại trên tay quý vị. Nhớ, quý vị nào mà cảm thấy khi mà đến chỗ nơi làm việc của quý vị, bất cứ nơi nào, thì cái service của quý vị hay bất cứ nơi nào mà gặp người Mỹ mà chúng ta rất ngại ngùng mà ôm như vậy đó, thì chúng ta đưa tay ra liền nha. Thì họ biết rằng, chúng ta, I prefer handshake thay vì là hugging. Nhớ, chúng ta không có ngại ngùng gì hết. Mặc dù chúng ta ở xứ sở tự do này, nhờ chúng ta không cần thiết những cái phong tục của họ, chúng ta không cần thiết 100% phải follow. Nhưng mà cái bắt tay cũng là một trong những cái phong tục người Mỹ, nên chúng ta cũng không ngại gì khi chúng ta ôm như vậy, ngại quá thì chúng ta cứ đưa tay ra, nhớ nha. Trả lời Bảo.
Cái này khó quá anh ạ.
Bảo bây giờ gặp trường hợp này chưa? Gặp người Mỹ chưa?
Dạ gặp rồi, thì hồi đó mình đi làm đồng nghiệp nó cũng nhiều khi thân thì nó cũng tới, nó ôm mình, nó chào mình, thay vì nó xách tay thì làm việc lâu năm với nó thì nó sẽ cho mình cái ôm chào. Nhưng mà mình có thể cảm nhận được cái ôm nào là nó, cái hất nào là nó có một cái chút quấy rối trong đó, mà cái hất nào là cái nó giống như là xã giao, giống như là họ chỉ là bạn bè thôi, thì chúng ta có thể cảm nhận được bằng cái cách mà họ hất mình. Thì nếu mà mình thấy người ta như vậy thì lần sau mình giống như anh Tiến Dũng nói đó, đưa tay ra thôi là người ta biết là mình không muốn rồi, mình không thích rồi.
Thật sự ra thì quý vị biết rằng cái hớ gìn ở Mỹ đó, nó đôi khi nó cũng làm khó chịu lắm cái quý vị. Nhưng mà thì tùy thôi, tùy cơ ứng biến, là nhớ cái handshake cũng là một trong những cái giải pháp mà quý vị không muốn hớ gìn, thì đó là cái điều mà chúng ta muốn. Ví dụ bảo gặp ai mà đến chuẩn bị mà đưa tay đâu muốn hớ gìn thì đã chỉ đưa tay là bắt tay thôi, handshake refer. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, mà không quên chú vị mở Bảo có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một thứ hai thật là bình an, cũng như là một tuần mới làm việc đầy may mắn. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau.